mà tôi là người kế tiếp nó để phục vụ nó, hợp tác với nó, rồi nó mới phục vụ chúng sanh tốt hơn, cũng cái luật trời rõ ràng. Thấy không? Rồi cái đó có đúng không? Con phải xét trong óc con đúng không? Con xét, con lấy cái dĩa, con nghiên cứu đi nghiên cứu lại, thì tự nhiên con đi tới chỗ thích. Phải nghiên cứu. Rồi từ khi mà con nghiên cứu được, con thích rồi, thì cái dĩa mà con hiểu được đó, thì mọi sự con cứ thích đặt câu hỏi. Càng ngày cái óc của ngài mở rộng, càng hiểu nhiều, thì nghĩ cái mọi sự vật, tâm con không động. Học đạo nơi đó nó tịnh. Lời nói của mình cũng phải hỏi ngược lại mình, sao vậy, rồi sẽ đi đâu, kết quả nó ra sao. Mình hỏi thét, nó đi tới chỗ tịnh. Chứ đừng có cho mình đúng, mà cái mình nghe người ta cũng chưa có đúng. Mình phải đặt câu hỏi nhiều trong tâm để cho mình tự thích. Thấy không? Thì con mới đạt được cái thích. Phải đặt câu hỏi, hỏi ngược lại mọi việc nhanh hơn. Cái ý con muốn đi chụp hình, con ngưng lại một chút, hỏi đi chụp hình rồi làm cái gì, có ích gì không? Cho nên chụp ra cái hình đẹp để kỷ niệm. Kỷ niệm rồi sao? Được bao lâu, giữ được bao lâu? Hỏi thét nó truy ra chân ý, thì đã chụp hình rồi, không cần phải chụp hình nữa. Cặp mắt mình nhìn là cái óc mình nó ghi rồi. Như con lên đây là con chụp hình thầy rồi, óc con có hình thầy rồi. Thầy nắm cái ly vậy thì thầy chụp hình cái ly rồi. Mà ta đang cắp cái ly mà ra khi coi cặp mắt là biết đang cắp cái ly rồi. Thì xuống địa ngục không cần khai, thì nhìn cái biết nó ghi vô luôn, ghi trong bộ não hết rồi. Cho nên tương lai con cứ đặt nhiều câu hỏi, con sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Người này kêu mình cũng đi, người kia kêu đi, động quá rồi làm sao mà mình tịnh được. Quán thông mình mới tịnh. Việc làm gì mình cũng hỏi tới cùng. Cho nên người thanh niên tuổi trẻ mà tu pháp đi bồ vi, nó nghi nó luôn, không biết phải không. Hồi hôm tôi thấy sáng, rồi tối nay không thấy sáng, rồi hôm tôi nhẹ mà tối nay thấy nặng. Tôi mới hỏi chứ, tôi không hỏi là sao tôi biết tại sao tôi nặng. Tại tôi hôm qua tôi nhẹ chứ tôi tưởng tôi bận lắm á. Tôi ra tôi khoe với người ta. Ha? Mà khi tôi khoe, ý tôi muốn chơi đối phương. Anh chưa được nhẹ như tôi. Ha? Thì tối mình phải nặng. Mình còn cống cao. Mình hỏi ngược lại truy ra mình cống cao, mình sửa cái đó, cái chiều hướng nó đi lên. Phải hỏi, phải tự hỏi lấy mình nhiều hơn là hỏi người ta thì nó mới phát triển. Thì nó mở tâm thức là vậy.
Cảm ơn thầy. Thì trước khi dứt lời thì con cũng có nhiều nói nhiều hơn, thì cố công gìn giữ pháp mà tu hành con để
tiếp tục làm xe tăng, mà đem xe tăng lên cúng đầu ông Phật. Thì nó mới mình đem xe tăng cúng đầu ông Phật. Ông Phật ông quá giải xe tăng ra không có gì hết, tao cũng như mày. Quẹ, lúc đó còn tiên. Thấy không?
Cảm ơn thầy.
Đừng có sợ.
Vui lòng con bữa nay nó vui vẻ quá. Trước khi lần này cái con cũng rung lắm, xe tăng mà cũng rung lắm. Giờ tự nhiên tỉnh bơ. Nói
lấy xe tăng cung đầu ông Phật.
Nói gì ông táo là tỉnh bơ rồi.
Có gì hết. Mở tâm thức rồi. Bây giờ con việc đặt nhiều câu hỏi nó mở tới.
Con
có một khối óc quyền vi chứ con không phải tầm thường đâu. Con có khối óc. Mà nếu con có biết truy tầm, con đặt câu hỏi, con mở ra cái khối óc, con sẽ hữu dụng cho nhân loại tương lai. Thấy không? Tu vô vi nó vậy, con người nó văn minh như vậy mới được. Tu vô vi là vô côn.
Con cũng là dân vô
côn
á thầy.
Cũng đâu cũng Phật đi, nó mở à, không sao hết.
Chúng tôi xin mời anh Hồ Văn Thanh. Anh Huỳnh Văn Thanh. Dạ, anh Thanh có mặt đấy không ạ? Anh Thanh, mời anh. À Hồ đúng rồi, đọc đúng là chị sửa thầy nhà em không hiểu có đúng không tại chị của chị. Xin mời anh.
Cũng xin kính chào thầy và lòng cha chào tất cả quý cô bác anh chị em đạo hữu. Điều đầu tiên con muốn nói là cả cuộc đời hay nói một cách khác là cái kiếp nhân sinh này, điều lớn nhất là cái phương pháp thiền cái pháp lý vô vi. Tuy con biết cũng đã lâu, nhưng thật sự thì cũng mới bắt đầu làm thiền vào năm nay. Đó là một điều cũng bình thường như tất cả các bạn đạo, nhưng con muốn nói là thầy đó là điều lớn nhất mà trong kiếp này con được hân hạnh, con được duyên được hồng ân của thầy ban cho. Tuy nhiên trong quá trình tu học thì con cảm thấy con đi cũng rất là chậm, dù rằng sự cố gắng con cũng có nhiều cố gắng nhưng mà tiến bộ cũng không có bao nhiêu. Vấn đề mà có hai vấn đề có lẽ tất cả chúng ta và cũng như riêng con là vấn đề chính là cái vấn đề tu tập của mình và đồng thời cái vấn đề bên đạo và bên đời cũng có công việc hợp tác rồi. Và tư tưởng con thì nó nhiều lắm mà nó lộn xộn quá, thành ra con cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà trong cái riêng cái bản thân của con á, thời gian đầu thì cũng có nhiều cái ấn kiến lắm, ánh sáng hay là thấy này thấy nọ thì cũng thấy cũng có nhiều lắm, nhưng mà chỉ thời gian đầu, năm đầu nên. Nhưng mà năm sau thì con hết thấy cái gì hết. Nhưng mà con không có nghĩ tới vấn đề mà thấy cái gì, thấy cái nọ, thấy gì con thấy, thấy thì cũng hay vậy chứ con không có quan tâm cho lắm. Nhưng có một cái điểm là con cũng mừng là cái vấn đề niệm Phật là con cũng đạt được. Bây giờ nếu hỏi niệm Phật đạt được gì, con chỉ có biết là niệm Phật con đã đạt được, là mình đã niệm được. Niệm là hầu như 24 tiếng đồng hồ lúc nào cũng có thể niệm, lúc nào cũng niệm được, ngay cả nói chuyện hay là đọc sách hay là vừa dứt chân là vẫn nghe trong đầu chiếc được niệm. Có quên nhưng thật ra con biết nó vẫn niệm. Khi con nhớ thì nó đang niệm tới một cái tiếng nào đó trong số chữ, thì lúc con nhớ chữ nào đó là con đã thấy là nó đã niệm tới đó, con niệm tiếp. Và qua cái vấn đề này có lẽ tôi cũng nói ra đi thời các bạn, nếu có trường hợp nào gặp thì cũng nhân cơ hội hoặc là tạo thêm cơ hội để mình có thể niệm được. Và trong cái công việc làm của con á, con làm bánh mì cái tốc độ của nó khoảng 7.000 bánh trong một tiếng đồng hồ, và mỗi tiếng như vậy cái máy móc nó chạy nó ở một tiếng lát như là tiếng tích tích đồng hồ. Công việc con thì chẳng có làm gì, chỉ là bằng mắt và đứng ngó thôi chứ còn không có làm gì. Có lẽ đó cũng là một phần mà giúp cho con nhất tâm để nghe theo cái tiếng máy. Cứ mỗi tiếng máy á, thì con niệm thành nó nhanh, nhưng sau đó 2 tiếng con niệm một lần, niệm riết trong vòng khoảng 3 tháng là bây giờ bất cứ lúc nào, nhất là những lúc mà con ngủ thì nó đều niệm hết. Cho nên từ đó con nghĩ bây giờ con gặp bất cứ cái gì mà nó có một cái tốc độ, chẳng hạn ngồi nghe cái tiếng đồng hồ cũng là một cơ hội để mình niệm. Là bất cứ một bản nhạc nào, tay ta cầu gì đó, bất cứ nghe một bản nhạc nào là bản nhạc này nó cũng có một cái tiết độ, mình nhớ cái đó. hình như ngoại cảnh bất cứ chỗ nào thì cũng có những cái nhịp điệu mà mình không để ý, nhất là những trong công việc mà thường có những cái tiếng mình vừa đó mình nhiếp tâm vô, mình từ từ cứ mỗi cái tiếng nhịp là tập thành cái quen á, mình sẽ có thể niệm được. Phải cứ phải nói là dù mình quên nhưng mà thật sự mình quen rồi thì nó cứ tiếp tục nó niệm niệm ngay cái giấc ngủ, nó niệm phần nhiều hơn là lúc bình thường. Có lẽ điều mà đang nói á thì nói về nên nói về đạo, nhưng mà nhân
anh Thanh cho biết cái cảm tưởng anh sau 7 ngày học và thời gian anh ở đây có cái gì thay đổi trong bản thân anh, thì để cho còn cái gì rồi cho cái gì khác, đó là bằng một cái yêu cầu ngắn gọn để thầy trả lời.
Nhưng cái sự đời nó có nhiều lúc nào nó cũng lôi cuốn mình, không có lúc nào thảnh thơi hết. Và trước khi vào cái khóa thiền tịnh khẩu 7 ngày, con nghĩ là con lúc nào cũng thanh tịnh, nhưng thật sự thanh tịnh cho tâm thì có mà cho trí thì không. Cho đến khi mà vào trong 7 ngày này, ngay từ lúc bước chân vào thì tự nhiên con nghĩ là có lẽ 10 năm ở Úc thì chỉ có khoảng 7 ngày hôm nay là con có thật sự quên hết. Đến độ dùng đau ngày sau, con cảm thấy cái mặt con nó hơi đầy đầy lên, con biết là con có nâng cao trong 10 năm nay. Thật ra qua cái 7 ngày này con thấy là một cái cơ hội mà cái tâm con nó mới thật sự thanh tịnh, trí con nó mới thật sự rút bỏ ra ngoài hết, con không còn nghĩ, không có ngoại còn nghĩ về những cái chuyện gia đình, chuyện xã hội, công việc, con cũng không biết nói gì hơn. Trước khi lên con nghĩ là không có gì xúc động, khi lên con xúc động cũng không có nói gì được nhiều, dù rằng con cũng muốn nói rất là nhiều mà không có nói được nhiều. Con xin chào thầy và tất cả các bạn và các nghệ thầy.
Xin mời anh Hữu. Xin mời anh Hữu. Riêng ban tổ chức tôi xin có đề nghị ý kiến thế này, quý vị lại thầy, mình tập lại trung tâm được không? Tập lại thầy ở trung tâm, thành ra mình cắt ngắn, cắt mở được ra thì giờ thêm còn rất nhiều quý vị.
Kính thưa đức thầy, kính thưa các bạn nào, hôm nay không có dịp để trình bày cái cảm tưởng mà trong mấy ngày qua tôi có hội cùng các bạn nào và đức thầy tham dự khóa tu tập. Sau một vài năm xa cách đức thầy, là các bạn nào có được cơ hội gặp lại thì cái niềm vui trong lòng nó có, nhưng mà trong đó thì có cũng có sự lẫn lộn cái nỗi buồn trong lòng. Là một sau một vài năm gặp lại đức thầy mà mình thấy rằng mình không có một sự tiến bộ nào để gọi là một món quà nhỏ nhỏ, dẫu rằng mình không diễn ra được trên đời thì các đức thầy cũng có thể thấy được đó về mặt tâm linh. Nhưng con thấy rằng trong vài năm đó hầu như là đường đời càng lúc càng mình tỏ ra quyến luyến hơn là truyền đạo. Nên là con trong mấy ngày qua mặc dầu có sự cố gắng, nhưng có thể vì lý do này hay là vì lý do nào trong cái chuyện mà mình tạo cái điều này hay điều nọ để mà truyền hộ cho mình, nên con không có đạt được cái kết quả gì nhiều. Mặc dù có một vài lúc con có sự cảm nhận thật đặc biệt do thầy hay là do một cái sự điển lực nào đó con không được rõ, tại vì giờ con xin lỗi là con không dám xác nhận, tại vì con chỉ có cảm nhận mà không thấy rõ được nên là con không dám xác nhận. Con xin trước khi con xin dứt lời thì con chỉ xin dứt thầy cho con một cái lời giáo huấn để con lên gặp đó, để có thể trong một vài năm nữa nếu có dịp gặp lại đức thầy thì chắc con có thể nói chuyện được nhiều hơn là lúc nào. Xin cảm ơn đức thầy.
Con có một tâm thức và một thể xác duyên dáng đó cũng nhiều ngày mới có tập được. Cái phương thiền, một cái pháp thiền để tiến tới khai thác và khám phá chính mình, phải siêng năng liên tục mới mở trí mở tâm. Lúc đó mình mới dâng hiến hành đức của chính mình cho trời Phật, cũng như ảnh hưởng quần sanh ở tương lai. Điều cần thiết là khai thác chính mình. Phương pháp thương thiền khứ trực lưu thanh này là khai thác chính mình. Nghĩa là không lúc nào nghĩ quên mình, phải nhớ mình và khai thác mình. Đó là nhiệm vụ chính. Vì sao? Còn hồn làm chủ cái tiểu thiên địa này mà không khai thác tiểu thiên địa này, làm gì có tài nguyên thiên liên mà tiến hóa về cảnh thật của chính mình. Trong tâm thức của con có tài nguyên thiên liên, có phúc điền, có đầy đủ, mà mình không khai thác nó không có phát triển. Có đường về trời, từ cái xác này có đường về trời, mà không khai thác thì không bao giờ có cơ hội về trời. Đừng có lý luận theo tai nghe mắt thấy, nhưng mà tâm thức cảm thức thì nhờ cái thanh tịnh mà tiến hóa cho vô cùng. Lúc đó chúng ta mới học hỏi triền miên, vừa đúng rồi vừa hiểu. Bao nhiêu năm con tu tới ngày nay, bây giờ đụng chuyện con cũng hiểu được, nhưng mà con không tin. Tại sao không tin? Thì hiểu được và cũng có nhiều khi tự hóa giải được, thì ta phải nhờ đâu mà được? Nhờ công phu không năng tham thiền với chính mình, tiếp tục tham thiền đi thì nó đi tới. Cho nên hôm nay cơ trời cũng chuyển cho các khóa tịnh khẩu để câm mồm hiểu mình nhiều hơn, hiểu rõ cái luật tiến hóa của chính mình và hợp với càn khôn vũ trụ là vô cùng. Cho nên con cố gắng tiếp tục học đi và tiến tới những sự tinh vi quyền vi sẵn có trong học sinh khai thác.
Dạ, con xin cảm ơn.
Chúng tôi xin mời anh Hoàng ra bình.
Xin kính thưa thầy và các thầy người ở đây. Trước tiên con xin cảm ơn thầy và thầy Phật đã giúp con rất nhiều trong quá trình cuộc sống của con. Con chỉ có một mình, thường thường làm gì chỉ có một mình, tự học cũng chỉ có một mình. Nhưng bao nhiêu những cái trở ngại trong cuộc sống của con nó thường được hóa giải bởi hoàn cảnh, hoặc là tự bản thân mình cảm thức và mình giải quyết được tất cả các công việc. Trong mấy cái ngày trong cái khóa này thì con thấy cái tâm thần mình nó được bình an hơn, mình tự hiểu mình nhiều hơn, và mình thấy rõ rất là nhiều những cái quyết tâm của mình. Và còn có nhiều cái minh sát mà những cái điều mà con chưa hiểu rõ trong tâm thức, hoặc là hiểu nó nửa vời, thì khi con sống chung thì trong những giờ phút cái tâm linh con được thanh tịnh, thì con minh sát được những cái điều đó mà nó rõ ràng hơn một chút. Tạm thời thì trong mấy ngày tu thiền có quá tình khẩu thì con cũng thấy được rất là nhiều cái quyết tâm của mình. Cái tạm thời là như vậy. Và tiếp sau đó xin nhà đức thầy từ bi giúp cho con thỏa mãn những thắc mắc ra đây, và con xin được nêu lên Đức Thầy giúp cho con. Cái câu hỏi đầu tiên là vì trước con có hỏi qua Đức Thầy, mà nhưng tại vì nó không có được rõ, tại vì lúc đó con chưa nhận được cái thư của má con. Nhưng mấy ngày sau thì con nhận được thư của má con thì má con sẽ biết là cái bệnh của má con hiện tại là cái xương sống thầy nó mọc thêm những cái gai đó. Thì làm sao mình có thể giúp đỡ cho má con được, ngoài cái trị liệu của bác sĩ ra thì mình có thể có những cái phương pháp hay là phương châm nào mà mình cứu trị được thêm mà để cho má lành bệnh nhanh chóng hơn.
Cái này là xương nó mọc và phải nhờ bác sĩ, cái này chuyên khoa người ta có, còn tu vô vi là cho má biết rằng ngoài cái xác này còn tâm linh, không nên bận rộn với xác nhiều, bận rộn về tâm linh nhiều thì sự đau đớn nó sẽ giảm. Đó là ý lực giải thoát tu học phương thức của vô vi này, giúp đỡ được nhiều người cấm cơn đau từ chưa đến được. Còn cái này là dễ, cái này bác sĩ bây giờ ta nghiên cứu hết rồi, nhưng cái đó người ta có thể mổ cắt bỏ được, ta giải quyết được hết.
Câu hỏi thứ hai của con là ông ngoại của con hiện thường ổng nghiên cứu đủ thứ trên đời, từ cái khi mà con còn nhỏ đó con đã biết ổng nghiên cứu nhiều lắm, là đạo Phật cái tới đủ thứ kìa. Và sau này thì khi bà ngoại con chết đó thì ổng tự coi hướng ổng cho thường thường, không những là cái bà ngoại chết nữa mà trước khi sống đó thì nhà cửa là cái thứ gì ổng cũng tự coi, ổng cầu dựng ổng tự túc làm thế nè, ổng coi hướng ổng đặt đủ thứ. Và tới khi bà ngoại chết rồi ổng coi hướng coi xong rồi nó cho được nữa thì ổng không biết sao nữa, cái ổng mới cho người quật mã lên lại đổi hướng. Thì
nói em lên lúc nãy
bạn
nói cái tu học, cái phương
nguyên
nói những
ngoài
cái vấn đề
mà. Dạ, tu học thì tạm thời em chỉ còn một câu nữa, thôi chỉ còn một câu thôi. Tại vì cái vấn đề này nó khó giải cũng về tâm linh nữa chứ. Cho cháu xin một chút thời gian. Rồi. Rồi thì con biết là ông ngoại con làm như vậy thì có vấn đề ảnh hưởng về tâm linh của bà con được có thăng tiến không, hay là vì cái vấn đề mà xoay trở lại hoặc là trôn lại thì cái hồn của bà con có ảnh hưởng gì trên vấn đề tiến hóa về tâm linh này?
Cái đó là ngũ hành sanh khắc. Khi mình học về nguyên lý của ngũ hành thì chỉ định có một lần, không có thao gỡ thay đổi, là chính cái người mà định hướng nó sai lúc ban đầu. Thì nói về người không tu về ngũ hành, nó có thể tạo động loạn cho gia cả. Có nhiều gia đình mà xem hướng sai chôn cất rồi, con cháu tới 40 tuổi là bị đuổi hết cũng có nè. Có nhiều người thì nhiều gia đình tới 40 tuổi bị đưa học giỏi như khúc, cùng thời gian được tỉnh cũng có nè, cũng là về mồ mả sai hướng. Cho nên làm thầy không phải dễ, khi làm thầy phải học cho đầy đủ và phải có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm nó đâu phải như là may áo, cắt kiểu này mai đổi kiểu khác. Khi mà chúng ta chôn rồi là nó quyết định, nó nhất định rồi, cái lượng điển nó mới chạy về đâu có chừng hết rồi. Ngũ hành sanh khắc, cho nên đổi chiều rồi nhiều khi hại thì con cháu cùng cũng có.
Nếu mà như đổi chiều mà nó xa, nó cảm hưởng nhiều đó, thì bây giờ mình phải làm sao vậy?
Thì bây giờ mình phải, mình tin địa lý phải mời thầy địa lý xem lại. Muốn cho tốt phải mời thầy địa lý xem lại. Người ta làm thầy thì ta rất kinh nghiệm, đã giúp đỡ được nhiều người, thì xã hội mới cho họ là thầy địa lý. Mình phải mời thầy địa lý tới xem cái phần mộ nó thế nào.
Dạ, con còn câu hỏi cuối cùng nữa là trong cái khóa tu tịnh khẩu này, lúc mà tâm con thanh tịnh nữa thì con thấy trong cái tâm thức mình đó nó lộn xộn. Tại vì sao? Mình thấy rõ ràng là trước đây những cái gì mà sai quá của mình á, nghĩ là mình đúng. Tại vì có một cái điểm mà con thường thắc mắc, về mặt đạo lý con còn nhỏ, nhưng con đọc sách, đọc kinh, nghiên cứu thì con rất là dễ thông hiểu, thông đạt rất là nhanh. Cho nên cái lợi chỗ đó nó cũng có, nó hại con. Tại vì đôi lúc đó, nó làm cho tâm, không có tâm thức con đó, nó tạo những cái cống cao nào mạng đó thầy. Mà trong khóa tu thiền tịnh khẩu thì con thấy được cái điều sai đó. Nhà thầy Bảo Hồng Thị Vi cũng chỉ biết cho con.
Cái đó là cái tập quán hướng ngoại nghe người khác mà không chịu nghe chính mình. Cái phương pháp thực hành này là nghe sự tiến bộ của chính mình và khai thác chính mình. Nó khác hẳn những cái nghèo nghe người ta và bỏ quên mình, hai cái nó khác nhau. Những người đọc sách tưởng là tôi hiểu, không hiểu đâu. Đọc sách là cái hiểu của người khác, chứ chính họ chưa hiểu. Họ đọc dễ 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 thôi, chứ họ chưa hiểu. Còn cái phương pháp này là khai thác, đụng chạm sự hiểu được sự ngu si của mình, mình mới khai triển được. Hiểu được cái tính công cao ngạo mạn của mình mới nhiều nhiên được tiên hoa. Trực tiếp hơn, còn đọc sách là cái hay của người đó, gom góp của người khác, viết sách. Cái người viết sách chưa chắc gì hiểu thấu triệt cái việc mà họ đã in trên sách. Cho nên không có vội tin, mình trong thực hành mình đi đến đâu hiểu tới đó. Tôi dặn là học một ly hay một ly, một tập hay một tập, chứ không có nói nhiều. Vừa trong lý thuyết đọc sách chỉ nói những lời của người khác mà thôi. Đọc kinh đọc sách chỉ nói những lời sư thành công của ông Phật, mà chính mình chưa thành công, chưa biết được đường đi, vẫn còn bơ vơ.
Xin cảm ơn thầy và nhân tiện đây con xin cảm ơn tất cả những anh chị ở Melbourne đã dìu dắt con vào cái đường chân đạo mà con mong ước trước khi con đến ở thiền viện Melbourne. Con xin thân nhất cảm ơn tất cả mọi người.
Xin
mời
anh
Hiếu
ở Melbourne.
Xin thưa đức thầy, xin thưa tất cả quý đồng đạo, trong 7 ngày sống tại Pháp học, sống trong cái hào quang của tánh cha trời của thầy cùng các vị chư Phật đang làm việc tại đây, con tin rằng tất cả thành đạo Phật và chính con đã học hỏi được rất nhiều trong khóa học này. Và không những chỉ riêng khóa học 7 ngày tâm tịnh tại đây là đủ, mà còn khi ra về là sẽ tạo những cơ hội và có những ngày thanh tịnh trong cuộc sống hàng ngày để mà tu niệm thêm trên bước đường tu học. Là con xin có như vậy.
Xin mời chị Diễu Hoàng ở Sydney. Chị Diễu Hoàng ở đâu? Diễu Hồng. Xin mời chị.
Hôm nay kính thưa thầy và các bạn đạo khắp nơi xa gần đến đây để giữ một đông đủ. Đây là lần đầu tiên con ở Sydney, con đến đây cũng nhờ Ban Giác Thành và chị Tranh giúp đỡ cho phần ăn uống để nghỉ ngơi ở đây để lo cái phần tu. Trong 7 ngày con được thanh nhẹ, con cũng kính xin với thầy mang ơn thầy rất nhiều trong cái vấn đề này. Con hứa từ đây con sẽ lo tu tâm sửa tánh và hướng thượng, cố gắng giúp đỡ các bạn để lo tu hành và sửa chữa. Con cũng xin thầy con có nhiều khi cũng có cái nhiều cái khuyết điểm mà để con sẽ sửa chữa. Con mong Thầy cũng chấp nhận cho con để con tu tiến. Con kính đa tạ Thầy và các bạn đạo ở Melbourne
đã có ý niệm tốt đẹp nên vun bồi và tiếp tục giữ lấy ý niệm tốt đẹp đó, cứu mình và ảnh hưởng chúng sanh, đó là điều lành. Nên cố gắng tu đi, sẽ được phước và tương lai.
Con xin tha thứ Thầy.
Xin mời chị Xuân ở Melbourne.
Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả bạn đạo. Con là người bạn đạo mới được ngộ đạo và được sự hồng ân ban điểm của Thầy. Qua sự chỉ dẫn của chị Thư Hoa với pháp lý vô vi đó, từ đó con mới biết con là người có nhiều tội lỗi. Con cố gắng sám hối để cố trì trí trì tâm để trước là cảm ơn và cảm tạ cái lòng hồng ân của Thầy ban điểm lớn cho con, và sau đó là chị Tư Hoa đã dốc lòng dốc tâm đã chỉ dạy trên con đường tu học này. Kính thưa Thầy, con rất vui mừng khi con đến khóa học này. Trước khi từ giả nhà, con nghĩ rằng sau 7 ngày con đến đây con sẽ tịnh khẩu rất nhiều, bởi vì con là người đã nói ra quá nhiều. Nhưng thưa Thầy, con có lỗi rất nhiều vì con không làm tròn và không giữ được cái sự tịnh khẩu đó. Khi ngày đầu tiên con xuống bếp thì sáng tối chị Thanh đã con vơ tay vơ chân múa, con chỉ này chỉ kia, chị Thanh chỉ không hiểu gì hết. Thầy ơi, chị nói mày muốn nói gì nói đi chứ tao không hiểu gì hết rồi trơn, sao nói đi mày ơi. Cái từ đó về sau là 7 ngày, thưa Thầy, con có lỗi rất nhiều là con nói quá nhiều. Thầy ơi, không được tịnh khẩu ngày nào hết. Dạ thưa Thầy, nhưng trong khi đi niệm hành, con cố trì trí trì tâm, niệm mỗi bước niệm, mỗi bước đi của con là mỗi niệm hành. Thành ra con cảm thấy cái tiếng niệm của Thầy văng vẳng bên lỗ tai con. Và ngày thứ nhì, nhưng mà con rất sao xuyến trong lòng. Thưa Thầy, khi con xuống đây ngồi đây tịnh và thiền vào buổi tối, ngày thứ nhì con thiền, con không biết là con quá, không biết sao tê kinh quá, lại con lại không biết sao có lục căn lục trần. Con bắt con thiền được con tiếng đến mấy cái bắt con phải nằm xuống này. Cái con vừa nằm xuống thì con thấy một cái ánh sáng đẹp lên, con lật đật ngất đầu dậy thì con ngồi thật ngay lại, con ngồi ngay tự nhiên con mở mắt ra thì con nhìn thấy Thầy đứng trước mặt con, sửa cho một bạn đạo nào cái đầu đó. Khi con lật đật con nhắm mắt lại liền, con niệm liền. Thì sau đó con lại tiếp tục, và con có một cái điều con muốn hỏi đến Thầy là thưa Thầy, qua ngày thứ vài ngày sau thì trong khi con ngồi thiền, con chỉ là người mới bắt đầu tập tu thôi, chập chững để tập tu, nhưng không hiểu lý do sao mà vào đây ngồi thì khoảng nửa đêm hai tay con để ra lớp đùi, nó cứ nó bắt con phải bắt ấn, bắt con bỏ vào. Con tức quá, con nói không có được phép, bởi vì mới học tu mà sao mà làm như vậy. Tại vì những chị bạn đạo kia nói á, mới học tu thì không được bắt ấn như vậy, bắt ấn là không tốt. Dạ thưa Thầy, cái tay con nó cứ nó muốn để vào hoài, con cứ giật cái tay ra, con nói không nên, không nên. Dạ thưa Thầy, con xin Thầy cho con được một sự hợp ơn Thầy ban cho con ý kiến lời được.
Đó là cái điển quyết tâm của mình nó được bắt đầu trụ trên đầu thì cái hai cái tay nó phải rút. Cái đó là sự quyết tâm con thôi. Cái điện nó rút, điện năng cơ thể nó phải tuân theo cái khối tụ trên khối ốc. Hai cái tay nó mới nhập vô thì cái luồng điện nó mới chạy đều. Cái đó không có sao, không có hại.
Thưa Thầy, con cũng rất cảm ơn Thầy rất nhiều. Khi mà con đã được phép của Thầy cho con xuống tóc anh Ban thì khi đó con thấy điểm rút con quá mạnh, và trước khi con xuống con đã đi gian thầy và xin thầy cũng tha thứ tội lỗi cho con, bởi vì con đó là việc tranh nói con cứ làm thì thầy đã ban đến thì cứ làm, và thầy cũng mãn phép cho con là con xin lỗi thầy rất nhiều từ đó. Nhưng mà trong lúc con làm đó thì thầy đã cho con rất nhiều thanh điểm, và con đã thấy được cái đầu con rút quá đau, và rút đến nỗi con chuyển động hết, và con người con đỏ hết, và con rất cảm ơn thầy rất nhiều. Và từ đây con quyết chí trì tâm để tu, trên con đường tu đạo này con sẽ luôn luôn và luôn luôn bước chân và bước gót theo thầy. Thưa thầy, con lúc con thiền á, khi thầy liên liên con thường thường hay mở mắt lắm, là ở nhà con không bao giờ mở, nhưng ở đây tại sao con cứ mở để kiếm thầy, có thầy có ngồi đó không, mà khi mà con nó tức quá sao là cứ mở mắt hoài vậy, cái con ráng nhắm mắt lại mà cứ ngồi cái chừng khoảng tiếng cũng mở ra coi thầy có ngồi không, mà khi thấy thầy ngồi là con mừng trong lòng vô vàng sung sướng như thế.
Vì con còn trước kia con đã này nói nhiều là ở cái giới đời. Giới đời phải mở mắt, một sợ mũi cắn, hai sợ ăn trộm, đủ chuyện hết. Mắt hay mở cho nên ta mới soi hồn, bịt bớt mắt lại, bắt co lử để bớt nói chuyện. Đóng cửa thiên đàng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Cho nên tin bộ đầu nó mới mở được. Cho nên con được cái pháp này, phải giữ lấy cái pháp này mà tu, có được một lối rõ ràng, chẳng phải mê tín gì đoạn. Mà cái luồng điển con xuất phát lên được là con thay đổi qua một tình khác. Hồi xưa cái đầu đâu có rút, nó rút nó bắt buộc phải nói chuyện nhiều. Bây giờ nó rút lại, nó bắt cầm mồm, thích cầm mồm lại. Thì tâm thức nó sẽ bừng sáng ra. Lúc đó mình niệm Phật có hiệu lực, mới thấy rõ sâu chuỗi nó chạy hết được. Không phải chủ bằng cây mà chủ bằng điển. Mà càng niệm Phật cũng như chị Ánh, chị đi mới thấy cái sợi dây nó chỉ chạy trước được đó, rồi chỉ niệm thét rồi nó thành chuỗi à. Cái đó là nó đỡ nạn. Nghĩa là ban đêm con thấy ma quỷ tới đánh là sâu chuỗi là can thiệp cho mình khỏi, mình chỉ bị niệm Phật thôi. Hay lắm, mạnh lắm, không phải ít đâu.
Cảm ơn.